Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 23 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Bộ Công an sẽ định danh số nhà để minh bạch thị trường bất động sản.
Đề xuất kỷ luật với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Hamas và Israel làm suy yếu an ninh Trung Đông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trong 22 ngày làm việc, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá việc thực hiện các kế hoạch 5 năm cũng như hàng năm, đồng thời xem xét quyết định những nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, giám sát, cũng như quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ tập trung xem xét việc thực hiện các cam kết của Bộ trưởng, trưởng ngành, cũng như việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay.
Kể từ nay, lệ phí đăng ký và cấp biển số lần đầu với xe bán tải sẽ là 20 triệu đồng một xe, áp dụng ở hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là quy định trong thông tư 60 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 10. Như vậy, mức lệ phí đăng ký và cấp biển số lần đầu với xe bán tải tại hai thành phố trên được nâng lên ngang bằng với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống. Trước đây, lệ phí với xe bán tải chỉ là 500.000 đồng.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 cho biết, Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Bộ Công an kỳ vọng kế hoạch này được triển khai sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho nhà nước khi tận dụng được dữ liệu có sẵn, không phải chờ làm sạch dữ liệu về bất động sản.
Trước thông tin về việc thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố phía Nam, Cục Quản lý Dược cho biết Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu 15.000 lọ thuốc immunoglobulin theo quy định để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay đã nhập khẩu về Việt Nam với số lượng hơn 8.200 lọ thuốc và cung ứng cho các cơ sở điều trị. Dự kiến cuối tháng 11 sẽ tiếp tục nhập khẩu 2.000 lọ thuốc về Việt Nam.
Trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh có 15 ca bệnh đậu mùa khỉ, nâng số ca đậu mùa khỉ được phát hiện lên 34 ca. Ngoài ra, các loại dịch bệnh khác cũng đang có xu hướng gia tăng. Về dịch bệnh tay chân miệng, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị hơn 300 ca, trong đó độ tuổi dưới 6 tuổi chiếm tới hơn 99%. Báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy, 9 tháng năm 2023, khu vực phía Nam đã có 23 ca tử vong do tay chân miệng. Còn đối với sốt xuất huyết, 9 tháng qua, khu vực phía Nam đã có 18 ca tử vong.
Ngày 22 tháng 10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết tại khu đô thị Thanh Hà, chất lượng nước sạch không bảo đảm dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ. Hà Nội cũng chỉ đạo công ty Sông Đuống tiếp tục phối hợp với công ty nước sạch Hà Nội và các đơn vị liên quan điều tiết tối đa nguồn nước cho khu đô thị Thanh Hà. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước ở khu đô thị này.
Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ngày hôm nay 23 tháng 10, nhiều doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu sẽ quay đầu tăng trở lại. Mức tăng dự đoán từ 200 tới 500 đồng một lít đối với xăng và từ 30 đến 100 đồng một lít đối với dầu. Nhiều thương nhân đầu mối xăng dầu cũng cho biết thị trường xăng dầu đang diễn biến khó lường, khiến cho doanh nghiệp buộc phải đưa ra mức chiết khấu thấp cho các đại lý.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa đề xuất kỷ luật khiển trách với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 vì để xảy ra gián đoạn trong cung ứng điện. Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất kỷ luật khiển trách đối với các lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN gồm ông Dương Quang Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, ông Trần Đình Nhân, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVN, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN và Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho biết việc tiếp tục chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với các cá nhân khác có liên quan theo nguyên tắc công minh, khách quan, không bỏ lọt tập thể cá nhân có vi phạm khuyết điểm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 10, hãng thông tấn WAM đưa tin Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về tình hình giải Gaza. Trong tuyên bố được hãng WAM đăng tải, Tổng thống UAE và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề cập tới những diễn biến mới tại giải Gaza, đồng thời khẳng định căng thẳng leo thang trong khu vực có nguy cơ làm trầm trọng thêm bạo lực và bất ổn, làm suy yếu an ninh ở Trung Đông và làm suy giảm khả năng đạt được hòa bình giữa người Palestine và người Israel.
Trong diễn biến liên quan, Mỹ ngày 21 tháng 10 đã đề xuất một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi bảo vệ dân thường chịu ảnh hưởng trong cuộc xung đột Hamas-Israel. Dự thảo cũng nhận thấy Israel có quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc, trong đó quy định các quốc gia có thể tự vệ mang tính đơn lẻ hoặc tập thể trước cuộc tấn công vũ trang và phải ngay lập tức thông báo cho Hội đồng Bảo an về bất kỳ hành động tự vệ nào. Văn kiện này cũng hối thúc các nước tuân thủ luật pháp quốc tế khi đáp trả các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi bảo đảm tạo điều kiện cho việc cung cấp hàng viện trợ liên tục và đầy đủ cho giải Gaza. Hiện chưa rõ liệu Mỹ có kế hoạch đưa dự thảo nghị quyết này ra biểu quyết hay không và vào thời điểm nào.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 21 tháng 10 cho biết, nước này sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối và bổ sung các tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot tới Trung Đông để đáp trả các cuộc tấn công gần đây nhằm vào quân đội Mỹ ở khu vực này. Nguồn tin từ lực lượng an ninh Iraq cho biết, một máy bay không người lái đã tấn công căn cứ không quân Ain Ansar thuộc tỉnh Anbar nằm ở phía tây nước này trong ngày 21 tháng 10. Đây là nơi có lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đồn trú. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa xác nhận về thông tin này. Kể từ ngày 18 tháng 10, ba căn cứ quân sự của Iraq được sử dụng bởi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã trở thành mục tiêu của 5 vụ tấn công khác nhau.
Theo hãng tin TASS và RIA của Nga ngày 22 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ tới thủ đô Tehran của Iran vào ngày 23 tháng 10 để hội đàm với những người đồng cấp trong khu vực. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và căng thẳng gia tăng ở khu vực biên giới giữa Armenia và Azerbaijan liên quan chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh.
Liên Hợp Quốc và quân đội cho biết đoàn xe cuối cùng của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Mali hôm 21 tháng 10 đã rời trại của họ ở thị trấn Tessalit. Việc rút quân của Liên Hợp Quốc được thực hiện theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo quân sự Mali. Chính quyền quân sự của Mali lên nắm quyền vào năm 2020. Hồi tháng 6 năm nay đã yêu cầu Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Mali rời khỏi đất nước của họ sau nhiều tháng quan hệ giữa hai bên ngày càng xấu đi.
Theo Hội Chữ Thập Đỏ ở Tây Ban Nha, nước này ghi nhận hơn 1.000 người di cư đến quần đảo Canary chỉ trong ngày 21 tháng 10. Số liệu thống kê chính thức tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 10 năm nay cho thấy quần đảo này đã tiếp nhận hơn 23.500 người di cư, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo tổ chức từ thiện Walking Border, ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng khi vượt biên trong năm nay. Năm nay, số người vượt biên từ Senegal và các nước châu Phi khác đã gia tăng đáng kể.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao sáng. Sohui Guirassy lại gây tiếng vang lớn khi tiếp tục nổ súng tại Bundesliga. Ở trận làm khách Union Berlin tại vòng 8 Bundesliga cuối tuần qua, chân sút người Guinea ghi bàn mở tỷ số, khơi nguồn cho chiến thắng chung cuộc 3-0 của Stuttgart. Từ đầu mùa này, Guirassy mới chỉ tịt ngòi một lần ở 9 trận trên mọi đấu trường. Tổng cộng, chân sút 27 tuổi đã ghi 15 bàn. Chân sút này được coi là tiền đạo hot nhất châu Âu vào lúc này và được rất nhiều đội bóng châu Âu, Ả Rập Xê Út, đặc biệt Premier League đưa vào tầm ngắm chiêu mộ ngay phiên chợ tháng 1 năm 2024. Theo Sun Sport, nếu hoàn tất việc mua 25% cổ phần của Manu và trong trường hợp quỷ đỏ vẫn sa sút, Sir Jim Ratcliffe có thể chảm huấn luyện viên Ten Hag, một trong những nhà cầm quân mà tỷ phú người Anh muốn bổ nhiệm thay ông Ten Hag là Graham Potter. Huấn luyện viên vẫn nghỉ ngơi sau khi bị Chelsea sa thải. Huấn luyện viên De Zerbi tiết lộ chấn thương Solimat gặp phải ở trận Brighton thua Man City tại vòng 9 Premier League nghiêm trọng hơn lo ngại ban đầu. Vì thế, cầu thủ người Anh sẽ phải nghỉ trong một thời gian dài. Ở trận thắng Crystal Palace 4-0 tại vòng 9 Premier League, cổ động viên Newcastle đã răng biểu ngữ bày tỏ sự ủng hộ với tiền vệ người Italia Sandro Tonali. Cầu thủ này đang gặp rắc rối lớn bên ngoài sân cỏ vì bị cáo buộc cá cược bất hợp pháp. Trả lời phỏng vấn sau trận thắng Sheffield 2-1, Diogo Dalot cho biết Manu dành tặng chiến thắng này cho Sir Bobby Charlton, huyền thoại của Quỷ Đỏ vừa từ trần hôm thứ Bảy vừa qua. Vì chấn thương nên tiền đạo Mauro Icardi có thể không đá trận Galatasaray tiếp đón Bayern Munich tại Champions League. Theo lịch, Gala sẽ chạm trán hùm xám ở lượt thứ 3 vòng bảng Champions League vào ngày 24 tháng 10 tới. Chiều qua, ở trận ra quân V-League 2023-2024, Sông Lam Nghệ An được chơi trên sân nhà tiếp Viettel. Mở tỷ số trước nhưng Viettel chơi lép vế trước Sông Lam Nghệ An và phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Văn Phong cộng thêm may mắn mới có thể rời vinh với một điểm. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, lúc này miền Bắc trời khá là mát mẻ ở vùng đồng bằng, trong khi vùng núi thì vẫn còn cảm giác rét nhẹ vì nhiệt độ ngoài trời đang chỉ từ 18 đến 20 độ. Đến trưa và chiều nay trời chuyển nắng nhẹ, dự báo khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng 29 đến 31 độ, còn khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Với mức nhiệt như vậy, cơ bản miền Bắc ngày hôm nay sẽ có một ngày đầu tuần với thời tiết đẹp. Dự báo đến chiều tối và đêm, khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa rào nhẹ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố miền Trung, trong ngày và đêm nay đến hết ngày mai ngày 24 tháng 10, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, Quảng Nam sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam là vùng sẽ có mưa to với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm, nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và trượt lở đất. Còn nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực này thấp từ 28 đến 31 độ. Với các tỉnh thành phố từ Bình Định đến Bình Thuận, ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này trời tạnh giáo, có nắng, nắng sẽ kéo dài từ giờ đến 14-15 giờ chiều. Sau 15 giờ chiều, cả hai khu vực này có mưa rào và dông trở lại với diện mưa ở mức rải rác, ít điểm mưa to. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên cao từ 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.